Xin trân trọng kính chào hội thánh. Trong những tuần qua chúng ta đã kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta suy gẫm đến ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu vào trong trần gian. Và hôm nay trong chủ nhật đầu năm mới 2020 chúng ta sẽ học với nhau bài học mang chủ đề là khi Giê-xu vô lòng. Nếu Chúa Giê-xu đã đến ở trong trần gian mà Chúa Giê-xu vẫn chỉ là một người xa lạ thì việc Chúa Giáng sinh sẽ vô nghĩa. Nếu Chúa Giê-xu đến trong trần gian mà Chúa Giê-xu chỉ là một người hàng xóm, một người ở bên cạnh thôi thì việc đó vô nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến chủ đề khi Giê-xu vô lòng. Chúa Giê-xu đến ở trong trần gian, Ngài không mong là một người ở bên cạnh tôi hay quý vị, nhưng Ngài mong là một người ở trong tôi và quý vị. Năm 1897 có một người mang tên là Martin Dalton ở New York. Ông ta đã giết một thương gia ở New York và bị kết án tù chung thân. Cho đến năm 1930, tòa án xét sau 33 năm anh ở tù, thấy anh là một người có thiện chí trong lúc ở tù. Họ nghĩ 33 năm đó cũng đủ cho cái án mà anh đã vi phạm, cho nên họ quyết định sẽ tha anh ra khỏi tù. Khi ra khỏi tù, Dalton thấy ở bên ngoài có quá nhiều thay đổi. Năm 1897 khi anh đi tù thì người ta còn đi xe ngựa, nhưng đến năm 1930 khi anh ra khỏi tù thì người ta bắt đầu đi xe hơi. Làm sao mình có thể hòa nhập với cuộc sống mới đây? Bây giờ mình sẽ đi đâu? Mình sẽ ở đâu? Mình sẽ làm gì đây khi mà cái xã hội ở bên ngoài nó có những cái sự thay đổi như vậy? Anh xin với quan tòa là xin cho tôi ở lại trong tù. Tòa án họ không có cái gì để giúp anh được hết, cho nên thôi họ đồng ý để cho anh ở lại ở trong tù. Và anh ở trong tù đó tiếp tục thêm 30 năm nữa. Cho đến ngày 23 tháng 3 năm 1960 thì ông Dalton chết ở lứa tuổi 91 tuổi. Cả cuộc đời của ông chỉ có 28 năm đầu tiên là ông sống ở thế giới bên ngoài thôi. Còn lại 63 năm sau là ông sống trong tù. 33 năm thi hành tội phạm của mình phải ở trong tù, còn 30 năm là tình nguyện ở trong tù. Tôi kể cuộc đời này là của Dalton để chúng ta cùng suy gẫm trong đời sống tin kính Chúa của mình. Nhiều người chỉ chấp nhận cuộc sống nó đưa đẩy mình đi tới đâu thì nó tới, nhưng không có thấy được cái giá trị của mình được chọn để làm con của Chúa. Đời sống tin kính Chúa nó không phải là do hoàn cảnh đưa đẩy. Có được điều kiện đi nhà thờ thì mình đi nhà thờ, nhưng nếu hoàn cảnh không cho mình đi nhà thờ thì thôi mình phải ở nhà. Nếu chúng ta không có một sự lựa chọn đúng đắn cho mình thì vấn đề niềm tin của chúng ta nó sẽ giống như là Dalton. Hoàn cảnh thế nào mình chấp nhận thế đó cũng được. Dalton đã ở trong tù suốt 63 năm, một cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Và nếu đời sống của người Cơ Đốc chúng ta mà không thấy được giá trị và ý nghĩa của cuộc đời tin kính Chúa của mình thì quý vị hiện hữu ở trên đất cũng sẽ không có ý nghĩa gì hết. Trong những tuần lễ Giáng sinh và sau Giáng sinh tôi đã chia sẻ với quý vị, khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra một con vật hay là một cây cối thì con vật và cây cối hiện hữu là để nó cung cấp sự sống của nó cho con người. Nhưng mục đích của con người hiện hữu ở trên đất là để tương giao với Đức Chúa Trời. Mục đích của con người ở trên đất không phải là để dựng nhà, dựng cửa, lấy chồng, lấy vợ, đẻ con, rồi truyền cái tài sản của mình lại. Thưa quý vị, đó không phải là mục đích của đời người. Nhưng nhiều khi chúng ta không thấy được cái giá trị của mình được tạo ra để trở thành một tạo vật có khả năng tương giao với Thiên Chúa đó. Thì thôi chúng ta cứ để hoàn cảnh đưa đẩy nó tới đâu đó nó tới. Hôm nay tôi muốn dùng câu chuyện của Sa Chê, một câu chuyện cũng rất là quen thuộc với chúng ta, suy gẫm về việc Chúa Giê-xu Giáng sinh. Nhưng mà ước mơ của Chúa Giê-xu là không phải Chúa Giê-xu chỉ đến ở trong thế gian này, rồi chúng ta có quen biết Ngài hay không quen biết Ngài thì cũng được. Chúa Giê-xu đến, Ngài ước ao đi vào trong lòng của mỗi con người hiện hữu trên đất, bởi vì con người được sáng tạo là cho Chúa. Ba điều chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Thứ nhất đó là khi Chúa Giê-xu đi qua. Thứ hai đó là khi Chúa Giê-xu gặp gỡ. Và thứ ba đó là khi Chúa Giê-xu vô lòng. Xin chúng ta cùng cầu nguyện và Chúa hướng dẫn mình. Lạy Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Chúa đã cho chúng con những ngày lễ Giáng sinh phước hạnh. Chúng con được nhắc nhở nhiều về mục đích Chúa đã giáng thế. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con có kết nối một cách rất là riêng tư, mật thiết với Chúa. Khi chúng con được nhận biết Chúa làm cứu Chúa của đời chúng con. Xin Chúa cho trong chủ nhật đầu năm mới này, chúng con sẽ suy gẫm niềm hạnh phúc của một người khi có Chúa Giêsu trong lòng, để cả năm 2020 này chúng con sẽ sống với niềm vui và niềm hạnh phúc đó. Xin Chúa dùng lời của Ngài ban ơn dạy dỗ cho chúng con những nguyên tắc thiên thượng để áp dụng trong cuộc sống này. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau phần thứ nhất, đó là khi Giêsu đi qua. Chúa Giêsu đã đến trong thế giới này, và bất cứ một con người nào ở trên thế giới này cũng có một cơ hội để Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời của mình. Mặc dù Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu chỉ ở Do Thái thôi, nhưng mà bất cứ một con người nào hiện hữu ở trên đất này thì cũng có cơ hội để Chúa Giêsu đi qua đời sống của mình. Nếu như quý vị là một người chưa từng có Chúa Giêsu, được mời đến một nhà thờ nào đó để biết về Chúa Giêsu, đó là cơ hội Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời của quý vị. Nếu như quý vị được tặng một quyển kinh thánh hoặc là một quyển sách nào đó nói về Chúa Giêsu, đó là cơ hội mà Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời của quý vị. Nếu quý vị có xem một bộ phim ví dụ như cuộc đời của Chúa Giêsu chẳng hạn, thì đó là cơ hội mà Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời của mình đó. Khi Chúa Giêsu đi qua thì sẽ có giá trị gì cho chúng ta? Kinh thánh kể cho chúng ta rằng vào đến Jericho, Đức Giêsu phải đi ngang qua thành phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê làm trưởng đoàn thu thuế, rất là giàu có. Một người làm trưởng của những người thâu thuế, trong điều kiện của chúng ta thời nay chúng ta tạm gọi đó như là một ông trưởng ty thâu thuế. Trưởng ty thâu thuế mang tên là Sa-chê. Cái tên Sa-chê nó có nghĩa là trong sạch. Nhưng cái nghề nghiệp của ông Sa-chê đã làm cho ông sống cái cuộc đời không còn trong sạch nữa. Tại những người thâu thuế trong thời đại ghi kinh thánh này, người La Mã chọn một số người nào đó giao cho họ làm công tác thâu thuế. Và người La Mã chỉ nói trách nhiệm của anh là sẽ đánh thuế những cá nhân đó, chừng đó tiền nộp lại cho người La Mã. Và người thâu thuế đó họ có quyền để thâu thêm hơn quy định, và họ lấy cái số tiền thâu thêm đó bỏ vào túi. Cho nên nói một cách khác là người thâu thuế có quyền làm giàu trên xương máu của những người khác một cách hợp pháp. Sa-chê là một trong những người làm cái nghề mà không ai ưa cả. Và ở đây nói rằng là ông ta rất giàu có. Ông ta không giàu có vì làm ăn chính đáng đâu. Ông ta giàu có vì cái nghề thâu thuế của mình. Chính cái bối cảnh này đã làm cho cuộc sống của ông Sa-chê không có thể sống đúng với cái tên của mình là trong sạch. Đời sống của con dân Chúa ngày hôm nay chúng ta được mang danh là cơ đốc nhân, có nghĩa là người của Đấng Christ hay là người của Chúa Cơ Đốc. Nhưng chúng ta có đang sống đúng với cái tên của mình không? Hay là trong đời sống chúng ta cũng sẽ bị chê bai rằng anh ấy, chị ấy, ông đó, bà đó nói mình là người tin Chúa mà có lối sống như vậy đó. Có một nhà truyền giáo người Anh tên là Leonard Ravenhill, sinh năm 1907 ở Anh. Đến năm 1950 thì ông được qua bên Mỹ để phục vụ Chúa, và ông chết vào năm 1994 ở tại Texas. Trong cái quá trình đến tại Mỹ này, ông Ravenhill nghĩ rằng đất nước Mỹ là đất nước mà ngày xưa được thành lập là bởi vì từ những người ở Âu Châu di chuyển tới đây lập quốc. Khi đến để hầu việc Chúa tại đây thì ông thấy tinh thần yêu mến Chúa của người Mỹ nó không có giống như là cái lúc ban đầu mà họ di cư về đây để thờ phượng Chúa. Sở dĩ họ di cư qua đất mới này là vì ngày xưa ở tại Âu Châu họ bị bắt bớ, niềm tin của họ không được tự do. Khi họ tìm ra được mảnh đất mới này là nơi để họ tự do thờ phượng Đức Chúa Trời thì xã hội Mỹ đã bắt đầu được thành lập. Vì lý do đó hầu như tất cả những cái sinh hoạt gì của xã hội Mỹ đều nó được lầm Chúa vào trong đó. Và kể cả cái đồng tiền sử dụng thì trong đó cũng có cái câu là In God We Trust. Thế nhưng thấy đức tin của những người con Chúa ở tại xã hội Mỹ thay đổi thì mục sư Leonard Ravenhill có tuyên bố một câu mà người ta sau này trích lại. Câu đó nói như thế này: đã có một thời kỳ người ta đến nhà thờ để gặp Chúa, còn bây giờ người ta đến chỉ để hát những bài hát và nghe những câu chuyện về Chúa. Đã có một thời kỳ người ta đến nhà thờ để có một tương giao với Chúa, nhưng bây giờ người ta đến nhà thờ chỉ để hát những bài ca và nghe những câu chuyện về Chúa. Có nghĩa rằng sự tương giao thật với Đức Chúa Trời nó không có nữa. Tôi thấy rằng đây là một câu tuyên bố đúng, nhưng là một câu tuyên bố đáng buồn. Vì vậy chúng ta dựa vào câu chuyện của Sa-chê để thấy khi Chúa Giêsu đi qua cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ có đáp ứng gì. Ở trong câu thứ 3 nói rằng ông ta chê muốn nhìn xem Chúa Giêsu là ai nhưng không được, bởi vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. Cái vóc dáng của ông và nghề nghiệp của ông làm cho ông không có cái cơ hội để được gặp gỡ Chúa Giêsu. Ông không thể chen vào trong đám đông, bởi vì đám đông họ không chấp nhận, họ không cho ông đứng gần. Ông lại là thấp bé cho nên ông đứng đằng sau thì ông không thể nhìn thấy Chúa Giêsu được. Trong cái điều kiện như vậy, ông có một sự thèm khát trong lòng là không biết Chúa Giêsu mà người ta đang tung hô, Chúa Giêsu mà người ta đang chạy tới thờ phượng đó là một người như thế nào. Trong câu thứ 4 nói rằng ông chạy trước leo lên trên một cây sung để có thể nhìn thấy Chúa, bởi vì Ngài sắp đi ngang qua đó. Sa-chê đã trả một cái giá để làm thế nào mình có thể được thấy Chúa. Hoàn cảnh của cuộc sống, địa vị của ông và những gì ông làm thì nó không làm cho ông có cái cơ hội được gặp Chúa. Nhưng ông đã có một sự khao khát, và sự khao khát đó nó đổi thành một cái hành động rõ rệt, phải làm thế nào đó để mình có một cơ hội gặp Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng ông chạy tới một cái con đường mà biết rằng Chúa sẽ đi ngang qua đó. Thành phố Jericho không lớn, nó chỉ có một con đường chính, và Chúa Giêsu của chúng ta đang trên đường đi về Jerusalem để chịu chết. Và Chúa Giêsu đến ở tại Jericho này không có nhằm một mục đích gì khác ngoài hai câu chuyện được kể. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của người mù Ba-ti-mê mà chúng ta đã học với nhau rồi. Người mù đó ngồi ở tại cửa thành và được Chúa chữa lành. Và khi đi vào trong thành phố thì câu chuyện của Sa-chê này được ghi lại, và sau đó thì Chúa rời thành phố Jericho và lên Jerusalem để chịu đóng đinh. Chúa đi ngang qua thành phố này có một cái mục đích. Cái mục đích đó là gì? Khi Sa-chê trèo lên một cái cây sung mà biết rằng là Chúa sắp đi ngang qua đó, đó là cái cơ hội để cho Sa-chê có thể biết được Chúa. Mặc dù cái biết Chúa của ông nó chỉ đến từ một sự tò mò, không biết Chúa là một người như thế nào, không biết Chúa là ai mà được đám đông theo nghe, bu chung quanh như thế. Sa-chê là một người rất là cô đơn, tại vì cái việc làm của ông bị người Do Thái kể ông như là một thành phần tội lỗi và họ không tiếp xúc. Sống trong cái chỗ cô đơn đó mà ông thấy có một đấng mọi người yêu mến, ông muốn biết đấng đó là đấng nào. Và ông đã trả giá bằng cái cách là trèo lên cây sung. Tôi nghĩ cây sung thì nó cũng không cao lắm, nhưng mà với một người thấp bé trèo lên cây sung nó cũng không phải là chuyện dễ. Đồng thời nếu là một đứa con nít trèo cây thì không ai nói rằng là một ông già lại là một vị quan mà trèo lên cây thì là chuyện mà con nít nó thấy chắc nó cười. Nhưng Sa-chê không cần quan tâm rằng là ai thấy hay ai nói gì. Ông chỉ có một cái khao khát trong lòng mình là tôi muốn biết Chúa Giêsu đó là một người như thế nào. Và ông đã trả giá bằng cái cách trèo lên cây. Chúng ta là những người đã được Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời của mình rất là nhiều năm rồi. Nhưng quý vị có thật sự thấy Chúa Giêsu không? Quý vị có thật sự gặp Chúa Giêsu không? Chúng ta đã học ở trong những tuần lễ của Giáng sinh, mục đích của Chúa Giáng thế là để gặp con người, nhưng mà làm sao để tôi và các ông bà cho em gặp được Chúa? Có một người diễn thuyết người Pháp, tên ông là Jean-François Gravet, và người ta gọi ông bằng một cái tên quen thuộc đó là Blondin. Ông ta có một cái tài là giữ thăng bằng đi trên dây. Và ông đã nổi tiếng với khả năng của mình là ông đã giăng cái sợi dây ngang qua thác Niagara giữa Mỹ và Canada. Mà ông đã đi trên đó nhiều lần mà ở dưới không có lưới an toàn. Việc đó đã làm cho người ta thán phục khả năng thăng bằng trên dây của ông Blondin. Đến một ngày nọ thì ông quyết định làm cho khán giả hiểu được cái khả năng của ông lớn hơn. Nên ông để một cái xe cút kít bỏ trong đó một cái bao xi măng lớn. Và ông hỏi khán giả là: quý vị có tin rằng tôi có thể đẩy chiếc xe này để đi ngang qua cái dây không? Mọi người đều tin vì thấy ông đã từng đi qua đi lại vài ba lần trước đó rồi. Và ông đã làm. Mặc dầu trong sự hồi hộp của mọi người, nhưng mà ông Blondin đã đi ngang qua thác Niagara đó trên sợi dây của mình với một chiếc xe cút kít đẩy trong tay và bỏ ba xi măng nặng ở trong đó. Khi ông đã đi qua khỏi rồi thì mọi người đều vỗ tay reo mừng. Và có những phóng viên nhà báo tới phỏng vấn ông. Ông hỏi một phóng viên nhà báo rằng: ông có tin là tôi có thể chở một người ở trong xe cút kít này để đẩy qua bên kia không? Ông phóng viên nói: dĩ nhiên tôi tin ông đã có thể đẩy được cái xe cút kít chở bao xi măng từ bên đó qua đây, thì việc ông bỏ một người đẩy qua lại nó cũng tương tự cái trọng lượng giống như vậy, tôi tin. Anh tin hả? Vậy thì mời anh bước lên xe. Anh phóng viên bỏ chạy mất. Tin mà ở trong lời nói thì dễ, nhưng tin bằng một hành động thì nó đòi hỏi phải trả giá. Cho nên niềm tin của chúng ta, nếu chỉ nói rằng là niềm tin để đi nhà thờ đó thì dễ lắm. Nhưng niềm tin để có Chúa Giê-xu trong lòng thì niềm tin đó đòi hỏi phải trả giá. Mà đó mới là mục đích Chúa giáng sanh. Chứ Chúa giáng sanh không phải để cho chúng ta đăng ký lập hình hát hò cho vui rồi đi về. Chúa Giê-xu giáng sanh là để vào lòng tôi và các ông bạn chị em. Khi Sa-kê đã quyết định chạy lên trước, trèo lên một cây sông để có thể nhìn thấy được Chúa Giê-xu, thì kể từ thời điểm đó một sự biến đổi lớn sẽ xảy ra trong cuộc đời của Sa-kê. Ông không biết trước điều đó. Nhưng khi một người có một tấm lòng ao ước được biết về Chúa Giê-xu, mặc dù cái động cơ của Sa-kê thúc đẩy ở đây nó chỉ là một sự tò mò, ông không có một cái niềm tin đúng đắn như những người khác, nhưng ông ao ước được biết về Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Trời để cho khao khát của ông nó trở thành sự thật. Khi chúng ta có một tấm lòng khao khát biết về Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời sẽ tạo cơ hội cho quý vị. Chúa Giê-xu có thể đi qua đi lại cuộc đời của chúng ta nhiều lần, nhưng mà tại vì chúng ta không có sự khao khát, chúng ta không có cái cơ hội được biết Chúa tỏ tường. Nhưng khi tôi và quý vị bằng lòng trả giá để được biết Chúa Giê-xu, nếu quý vị tuần lễ nào cũng quyết định rằng tôi phải đến đây để thờ phượng Chúa, mặc dầu tôi cũng rất bận, thì đó là một sự trả giá. Nếu quý vị quyết định rằng là tôi phải đến đây đúng giờ để thờ phượng Chúa, mà tôi không có mất cơ hội để ca tụng Chúa hay là mất một thời giờ cầu nguyện với Chúa vân vân, thì đó là cái quý vị trả giá. Nhưng mà nó phải là hành động. Đức Chúa Trời nhìn vào trong cái hành động của mỗi một người, nói lên lòng của họ như thế nào đối với Chúa. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta không phải chỉ là một tín hữu đi nhà thờ, nhưng là một tín hữu có Chúa Giê-xu ở trong lòng. Và hãy minh chứng điều đó bằng sự trả giá của quý vị. Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là khi Chúa Giê-xu gặp gỡ. Ở trong câu 5 nói rằng khi đến chỗ ấy, Chúa Giê-xu nhìn lên và bảo rằng: Sa-kê, xuống mau, vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con. Không ai nói cho Chúa biết rằng là có một ông trưởng tri thâu thuế đang trèo lên trên cây đằng kia. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy dường như cái mục đích của Chúa Giê-xu đó là Ngài đi tới, là Ngài tới thẳng cái gốc cây chỗ mà ông Sa-kê đang trèo lên đó. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trở thành người, cho nên Ngài biết những điều xảy ra, và Ngài biết rằng có một người đang trèo lên trên cây chỉ mong muốn được biết Ngài. Và khi người đó có cái khao khát đó thì chính Chúa Giê-xu đến tỏ mình cho người ta. Chúa Giê-xu đã đến trực tiếp và Chúa Giê-xu bày tỏ cái hành động mà ông Sa-kê không thể ngờ được. Chúa nói rằng hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con. Cái chữ ghé lại ở đây nó không có nghĩa rằng là ta sẽ đến thăm con một chút rồi ta đi. Nhưng cái câu này nó có nghĩa rằng hôm nay ta muốn ở lại trong nhà của ngươi. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu nói một điều mà không một người Do Thái nào nói với ông Sa-kê này hết. Bởi vì đối với người Do Thái, họ coi những người thâu thuế, thu tiền của dân tộc mình để nộp lên cho người La Mã, đó là kẻ phản quốc, đó là kẻ có tội. Họ không bao giờ bước vào trong nhà của người Do cả. Họ kể như đó là một thành phần ô uế dơ dáy, không bao giờ họ tiếp xúc và không bao giờ bước chân vào trong nhà của người đó. Thế nhưng Chúa Giê-xu không nói rằng ta đến để thăm con, mà Chúa nói rằng ta muốn ở lại nhà con hôm nay. Thưa quý vị, cái cách mà Chúa Giê-xu cư xử, cái cách mà Chúa Giê-xu nói chuyện đó, nó khác biệt với bất cứ một người Do Thái nào. Cái điều đó làm cho Sa-kê cảm nhận được sự sung sướng của mình, bởi vì ông không bao giờ được những người đồng bào của mình chấp nhận mình chỉ vì mình làm cái ngành nghề đó. Ông trở thành một người cô đơn, ông trở thành một người bị xua đuổi. Vậy mà Chúa Giê-xu, cái người mà mọi người đang đeo đuổi, cái người mà mọi người đang hâm mộ đi theo, Chúa đó lại nói rằng là hôm nay ta muốn vào trong nhà ngươi để ở lại. Đó thật là một điều quá bất ngờ. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu Ngài đánh giá một người, Ngài không có đánh giá theo cái quan điểm chung chung của những người khác. Người khác nghĩ người đó như thế nào, đó là chuyện của người khác. Nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ nghĩ về một người theo cách của những người khác nghĩ về người đó. Mọi người thì nhìn về Sa-kê bằng con mắt thấy ông ta là một người có tội. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn vào Sa-kê thì thấy ông ta là một người cần được sự cứu rỗi. Mọi người có thể nhìn thấy ông Sa-kê này là một người rất giàu có, tham lam. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn vào Sa-kê và thấy rằng đây là một người rất cô đơn và cần có người đến. Chúa Giê-xu đã đến mà nói với Sa-kê rằng: Sa-kê ơi, hôm nay ta muốn vào trong nhà của người. Chúa Giê-xu là đấng luôn luôn thấy khát vọng trong lòng người, thèm khát sự cứu rỗi.
Và nếu một người thật sự thèm khát sự cứu rỗi, một sự giải thoát ra khỏi cái tình trạng cô đơn của mình, Chúa sẵn sàng thỏa đáp. Kinh Thánh nói rằng ông Ca-chê vui quá tuột xuống. Cái chữ tuột xuống này nó giống như là cái gì mà thả ra cái bịch xuống. Quý vị tưởng tượng một ông quan đang ở trên cao vậy, tuột bịch xuống, vui quá mà. Cái hành động của ông nó diễn tả cái niềm vui, cái niềm sung sướng vì có một đấng mà mọi người đang hâm mộ bằng lòng đến và ở lại trong nhà của mình. Vì vậy ông tuột xuống mừng rỡ và tiếp đón Chúa. Tại sao Ca-chê lại mừng rỡ đến mức độ như vậy? Trước và sau Giáng sinh tôi cũng đã chia sẻ với quý vị, Đức Chúa Trời tạo con người ra và con người được ở trong vườn Eden từ lúc ban đầu với Đức Chúa Trời, giống như là cha và con đang ở với nhau. Vì tội lỗi con người đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden, con người không được tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Cái mục đích Đức Chúa Trời tạo con người là để con người ở với Đức Chúa Trời. Bây giờ con người đó lại bị đuổi ra khỏi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, điều đó Đức Chúa Trời có đau lòng không? Ngài đau lòng chứ. Nhưng mà tại vì cái bản chất của Ngài là bản chất thánh khiết, nó không thể tiếp xúc được với cái bản chất tội lỗi của con người. Adam sau khi không vâng lời Chúa đó, thì cái bản chất tội lỗi của ma quỷ nó đưa vào trong con người đó. Cho nên vì hai cái bản chất khác nhau đó mà Chúa phải biểu ông đi ra khỏi vườn. Bởi vì nếu ông Adam mà ở lại tại đó thì chính bản chất thánh khiết của Chúa sẽ tiêu diệt. Cho nên Chúa đuổi ông ra là vì thương chứ không phải vì ghét. Vì nếu ông ở trước mặt Chúa thì chính sự thánh khiết của Chúa sẽ tiêu diệt. Một người bị chết đối với Đức Chúa Trời là một người bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đức Chúa Trời chưa có từ bỏ con người. Đức Chúa Trời chỉ chưa thể cho con người lại gần với Ngài được bởi vì cái bản chất tội lỗi đó, nhưng mà Đức Chúa Trời không có từ bỏ con người. Cho nên Chúa Giê-xu phải vào trần để làm cái nhịp cầu, để làm cái con đường, để làm cái phương tiện mà một người đang bị xa cách đó được trở lại gần với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời từ bỏ Adam thì tôi và quý vị ngày nay sẽ không có trở thành con của Chúa. Không có một con người nào trở thành con của Chúa cả. Nhưng Chúa không có từ bỏ. Chúa đuổi vì thương. Chúa phải để họ bị xa cách vì thương. Nhưng mà Chúa tạo một con đường để họ có thể được trở lại. Trong đời cựu ước thì Chúa tạo người ta trở lại bằng một của lễ với đức tin. Và trong thời đại của chúng ta thì Chúa tạo cho chúng ta được trở lại qua Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Cho nên Chúa Giê-xu trở thành phương tiện, trở thành con đường, trở thành cái của lễ mà chúng ta đem đức tin rồi đến với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ông Ca-chê, con người được kể là tội nhân, Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy cái sự cô đơn ở trong lòng của ông vì đã bị xa cách với Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa bằng lòng đến với Ca-chê để khỏa lấp cái nỗi trống vắng trong lòng. Mà Chúa biết rằng dầu ông có làm giàu cho tới đâu đi nữa thì tiền bạc đó vẫn không thể khỏa lấp được sự trống vắng trong lòng của ông. Ông có làm cái gì đi nữa thì mọi người cũng ghét bỏ ông. Mà dẫu như ông có được nhiều người thương thì cái khoảng trống trong lòng của ông vẫn không bao giờ khỏa lấp. Bởi vì ngày nào mà con người vẫn còn sống xa cách Đức Chúa Trời thì ngày đó con người vẫn cảm thấy mình trống vắng. Cho đến chừng nào con người được nối kết trở lại với Đức Chúa Trời thì lúc đó sự trống vắng trong lòng này nó mới hết. Câu Kinh Thánh chẳng làm câu gốc của chúng ta nói rằng ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Khi chúng ta học về sự chết thì nói sự chết có nghĩa là bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Vì vậy ai mà có Con Đức Chúa Trời thì người đó đang được chấp nhận trở lại. Người đó đang được gần trở lại với Đức Chúa Trời của mình. Chúa đến tạo điều kiện cho Ca-chê, một con người đang bị sống xa cách với Đức Chúa Trời và thậm chí xa cách luôn cả với những người khác, được trở lại gần với Đức Chúa Trời bằng cách Ngài nói: đêm nay ta muốn vào ở trong nhà Ngài. Có một chương trình phát thanh của đài PBS trước đây, khoảng tháng 11 năm 1983, thì họ kể về một vụ án. Một người nọ bị xử án, nhưng ông ta không chấp nhận ông chánh án đó xử án mình. Cho nên tìm cái cách làm thế nào mà loại bỏ chánh án đó ra. Ông ta xin đổi chánh án khác xét xử, nhưng người ta không chấp nhận. Người ta nói rằng bị cáo hoặc nguyên cáo không ai được phép thay đổi chánh án. Đó là quyết định của tòa, quyết định người đó làm chánh án thì người đó làm chánh án chứ không có ai thay đổi được. Thì anh này ảnh mới tìm cách làm thế nào để cho mình có thể thay đổi được ông chánh án.
Hỏi thăm thì mới biết rằng cái ông chánh án đó có một người em rể làm luật sư. Mới tới gặp cái người em rể làm luật sư đó, mời cái ông đó làm luật sư cho mình. Cho tới khi ra tòa thì ông nói rằng chánh án này sẽ xử lý không công bình, bởi vì ông sẽ vị tình với người em rể làm luật sư, cho nên xét xử của ông nó sẽ không công bình. Ông chánh án nói rằng tôi nhất định không rút ra khỏi cái kê này, cái phiên tòa đó người ta phải đưa lên cái một cấp cao hơn để giải quyết. Cấp cao hơn đó họ đưa cái quyết định xuống và họ nói như thế nào: theo luật của Mỹ thì bên bị cáo cũng như nguyên cáo không được phép thay đổi chánh án bất kỳ bằng cái phương cách nào, trừ có những cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp của vụ án này là một trường hợp có đặc biệt, tức là ông chánh án có liên hệ bà con với luật sư của người bị kiện kia. Nhưng trong trường hợp này, tòa quyết định rằng không có bên kiện hay bên thưa nào được phép thay đổi chánh án, cho nên luật đưa xuống là người này phải tìm một ông luật sư khác, chứ không có được chọn cái người bà con của ông chánh án để làm luật sư cho mình. Còn chánh án thì vẫn giữ nguyên. Thưa quý vị, đó chỉ là một câu chuyện thời sự xảy ra ở Mỹ. Đọc câu chuyện đó tôi suy nghĩ đến điều quan trọng. Những gì mà Đức Chúa Trời đã định cho con người không có thể thay đổi được. Nếu Chúa Giê-xu là phương tiện duy nhất để một con người được lại gần với Đức Chúa Trời, thì chỉ trong Chúa Giê-xu tôi và quý vị mới được lại gần Đức Chúa Trời. Bất cứ con người nào muốn lại gần với Đức Chúa Trời cũng phải bởi Chúa Giê-xu đó. Sẽ không có một tôn giáo nào, sẽ không có một lối sống đạo đức nào, hay là một cái nỗ lực nào của con người làm con người có thể được chấp nhận trước mặt Thượng Đế là Đấng đã tạo ra mình, ngoại trừ một phương tiện duy nhất, con người đó phải chấp nhận Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta sẽ không thay đổi được những gì khi Đức Chúa Trời đã thiết lập. Vì điều đó mà Chúa Giê-xu đến gặp gỡ Sa-chê, và Sa-chê đáp ứng lại bằng vui mừng chạy đón Chúa vào nhà. Sa-chê đã thỏa đáp cái điều của Đức Chúa Trời ban cho con người để con người được lại gần Chúa. Ông mời Chúa Giê-xu vào trong nhà của mình. Chúa Giê-xu không có sợ là người ta trách móc. Ở trong câu 7, mọi người thấy vậy đều lầm bầm. Có nghĩa là cả đám đông chứ không phải một vài người. Cả đám đông thấy vậy đều lầm bầm: ông này vào trong nhà kẻ có tội mà ở. Hết chỗ ở rồi sao đi vào trong nhà của ông Sa-chê đó mà ở? Nhưng Chúa Giê-xu khi Ngài muốn tạo điều kiện cho một người được gặp Chúa, Ngài không có lệ thuộc vào cái sự phê phán của người khác. Ngài chỉ làm cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho Ngài. Chúa Giê-xu đến là tạo điều kiện cho con người đến với Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng chấp nhận lời lầm bầm đó cho một người có điều kiện đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không thể đến với Đức Chúa Trời được. Xin Chúa cho chúng ta bước qua năm mới này. Chúa Giê-xu đã đi qua trong cuộc đời của mình nhiều lần rồi. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy có một lần được gặp gỡ Chúa một cách chính thức để cuộc đời chúng ta được thay đổi. Điều thứ ba chúng ta sẽ dẫn với nhau đó là khi Chúa Giê-xu vô lòng. Chúa Giê-xu là phương tiện để Đức Chúa Trời bày tỏ về chính mình Ngài cho con người. Cho nên Chúa Giê-xu phải thành người để giúp cho con người nhận biết được Đức Chúa Trời mà đến tồn tại. Trong mùa Giáng sinh chúng ta đã nghe những người chăn chiên ở ngoài đồng Giu-đê. Họ đã đến gặp Chúa hài nhi Giê-xu ở trong máng cỏ, và khi họ trở về thì hớn hở, vui mừng lắm. Khi họ đến thì trong cái tâm trạng cô đơn buồn chán, nhưng mà khi họ đã gặp ấu Chúa rồi, mặc dầu chỉ là một con trẻ nằm trong máng cỏ thôi, trong hình hài con trẻ nằm trong máng cỏ đó, Chúa Giê-xu vẫn là Đức Chúa Trời trở thành người. Cho nên cái niềm vui đó là do Đức Chúa Trời tạo ra trong lòng của những người đó. Và khi họ đã gặp con trẻ Giê-xu theo như lời mà Thiên Sứ đã mách bảo rồi, thì họ trở về trong sự vui mừng vô cùng. Mục sư Lê Ngọc Vinh là mục sư mà đã thành lập ra cái mission của chúng ta ở tại đây trong năm 91. Ông đã viết một bài thánh ca trong quyển thánh ca của chúng ta, bài số 256, nói rằng khi Giê-xu vô lòng thì như hoa xuân tinh bừng. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Những người tín hữu ở tại đây có kinh nghiệm là khi Giê-xu vô lòng thì như hoa xuân tinh bừng không? Thưa quý vị, Sa-chê là một người mà khi Giê-xu vô lòng thì ông giống như hoa xuân tinh bừng vậy. Cái câu cuối của bài hát tôi rất là thích. Câu đó nói rằng là sống ở trong Ngài đất như thiên đàng.
Quý vị có bao giờ có được cái cảm nhận đó trong lối sống của quý vị không? Sống trong Chúa thì ở dưới đất mà giống như ở thiên đàng. Đó là sự thật đó, nhưng mà quý vị đã kinh nghiệm chưa? Nếu chưa kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng là có lẽ Chúa Giêsu chưa vô lòng. Thế Chúa Giêsu đã vô lòng rồi thì đời sống nó sẽ như hoa xuân tân bừng, và sống trong Ngài thì ở đất cũng như ở thiên đàng. Dù rằng chúng ta ở đây chúng ta vẫn bị đau, bị bệnh, bị cảm cúm, công ăn việc làm trở ngại khó khăn, gặp những sự chê bai của các người này người kia phải không? Nhưng thưa quý vị, dẫu có gặp những điều đó thì sống trong Ngài đất vẫn như thiên đàng. Đây là một thứ cảm nhận từ phía bên trong, chứ không phải là một cái nó đến từ phía bên ngoài. Khi Chúa Giêsu ở trong lòng thì cái cảm nhận đất như thiên đàng nó là cái ở bên trong nó tạo ra cho chúng ta. Ai tạo ra? Chúa Giêsu đó đó. Ngài ở trong lòng và Ngài tạo điều đó ra cho chúng ta. Điều đó nó từ bên trong mà ra thì từ phía bên ngoài, dầu chúng ta có bị bệnh tật, dầu chúng ta có bị nghèo thiếu, dầu chúng ta có thua những người khác đi nữa thì vẫn đất như thiên đàng thôi. Thưa quý vị, Chúa Giêsu không chỉ đi vào trong nhà của Sa-chê tối hôm đó, nhưng thật sự Chúa Giêsu đã đi vào trong lòng Sa-chê. Câu 7 thì mọi người chê ông là một người có tội, nhưng mà trong câu thứ 8 thì ông Sa-chê thưa với Chúa như thế này: Lạy Chúa, đây này, con xin tóm tắt nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp tư. Quý vị nghĩ đây là việc làm thường xuyên của ông không? Chưa bao giờ ông có điều đó. Nếu không bởi sự kiện Chúa Giêsu đã đến gặp ổng thì không hề có cái sự kiện này xảy ra trong cuộc đời của Sa-chê. Nhưng mà bây giờ Sa-chê nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ lấy nửa gia tài của con để phân phát cho kẻ nghèo. Ngày hôm nay người tin Chúa thì Chúa khích lệ chúng ta là dâng phần 10, có nghĩa là nếu tôi làm được 100 thì tôi dâng Chúa 10 đồng, tôi làm được 1000 thì tôi dâng Chúa 100. Thấy cũng khó rồi phải không? Vậy nhưng mà ông Sa-chê nói: Thưa Chúa, con sẽ lấy 50% để con dâng cho Chúa. Cái việc một người tin Chúa được biến đổi, nó không có đòi hỏi thời gian. Nó không có đòi hỏi là tôi phải theo Chúa 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi thì tôi mới trở thành như vậy. Không, hễ có Chúa Giê-xu trong lòng thì sự biến đổi đó nó ngay lập tức, giống như Sa-chê rồi đó. Trước đó, ông là một người chỉ có thâu góp của những người khác về cho mình. Nhưng vì bây giờ có Chúa Giê-xu trong lòng thì ông làm gì? Ông ban cho. Ông không còn giữ lại cho mình nữa. Lối sống của Sa-chê đã hoàn toàn thay đổi bởi vì cái niềm vui từ phía trong bộc phát ra. Sa-chê bây giờ trở thành một con người mới hoàn toàn. Ông giống như là một con sâu mà bây giờ đã đổi xác để trở thành một con bướm. Thế quý vị, khi con sâu nó là con sâu, có ai thích chơi với nó? Có ai thích bắt nó? Mọi người đều cảm thấy gớm ghiếc. Nhưng con sâu đó khi nó đã ở trong cái ké để nó lột xác và trở thành con bướm, hai tạo vật sâu và bướm đó nó là một. Trước nó là con sâu, bây giờ nó trở thành con bướm, ai cũng thích hết, ai cũng muốn bắt hết. Đức Chúa Trời tạo cái loài vật bướm và sâu đó để cho tôi và quý vị nhìn vào đó mà hiểu rằng Đức Chúa Trời biến đổi một tội nhân trở thành một thánh nhân là như thế nào. Làm thế nào một người tội nhân mà trở thành một người thánh được? Điều đó dường như bất khả, điều đó là điều chúng ta nghĩ không thể có được. Nhưng có khi Chúa Giê-xu ở trong lòng. Và nếu Ngài làm cho một con sâu trở thành một con bướm thế nào, thì Ngài làm cho một người tội nhân trở thành một người thánh nhân thế ấy. Đời sống của con sâu thì nó ở dưới đất, nó ăn lá, nó bò lãng quảnh chỗ ra thôi và mọi người gớm ghét. Nhưng khi nó là con bướm thì nó không có ở chỗ nữa, nó bay xa, nó sống ở trên bầu trời. Nó không ăn lá cây nữa, nó uống nước xương. Và ai thì cũng yêu thích nó, ai thì cũng muốn cái vẻ đẹp của nó. Cho nên đời sống của một người tội nhân được biến đổi trở thành thánh nhân, nó không phải là nỗ lực của một con người, không bao giờ là nỗ lực của một con người được. Nhưng đó là một sự biến đổi khi Chúa Giê-xu ở trong lòng. Có một người mẹ nọ mời một số khách về nhà của mình để ăn tối. Khi bà làm xong bữa ăn, bà mời khách mọi người ngồi vào trong bàn rồi, thì bà nói với đứa con gái 6 tuổi của mình: Con bây giờ con cầu nguyện để Chúa ban phước cho đồ ăn. Con bé nó mắc cỡ, nó nói: Con không biết cầu nguyện sao hết. Bà mẹ nói: Thì con cứ nói như cái gì mà con nghe mẹ nói đó. Con bé nó mới cúi xuống, nó cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, ở trên đời này sao con lại cứ phải mời mấy cái bọn này về đây để ăn vậy? Nó bắt đầu bằng một cái lời cầu nguyện mà nó thường nghe mẹ nó nói. Thưa quý vị, có tấm lòng nhiệt tình của người này không xuất phát từ phía bên trong, nó là một cái gì ở phía bên ngoài và làm trong cái sự càm ràm bực mình khó chịu. Chúng ta đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời, nó có bằng cái niềm vui của mình không? Khi quý vị ngồi ở đây, quý vị có đang nóng ruột làm tiệm của mình chưa mở cửa không? Quý vị có đang nóng ruột là món hàng kia mình chưa tới lấy không? Hay là còn người khách là ngồi chờ mình ở ngoài không? Xin Chúa cho chúng ta khi có Chúa Giê-xu vào lòng, sự thờ phượng Chúa của tôi và quý vị là một sự hiến dâng toàn vẹn con người chúng ta, thì giờ của chúng ta và tất cả những gì của chúng ta là của Chúa, là cho Chúa. Bề ngoài của một tôn giáo nó không có làm biến đổi con người, lòng nhiệt thành của một con người nó cũng không biến đổi con người. Chỉ cái Chúa Giê-xu ở trong lòng của con người đó thì cái việc đó nó mới có thể thực sự làm biến đổi lòng của một con người mà thôi. Và thưa quý vị, sự biến đổi này chính Chúa Giê-xu xác nhận. Chúa Giê-xu nói ở trong câu 9 rằng hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, người này cũng thuộc về con cháu của Abraham. Chính Chúa khẳng định cho tấm lòng nhiệt thành, chính Chúa khẳng định cho tấm lòng yêu Chúa, chính Chúa khẳng định cho mối tương giao tôi và quý vị có với Chúa. Cái đó nó không do mục sư khẳng định nha. Đừng ai bảo tôi rằng mục sư xác định cho tôi là tín đồ thật của Chúa nha. Tôi không có khả năng làm việc đó. Cái việc đó là việc của Chúa. Chính lòng nhiệt tình của quý vị thể hiện ra bằng hành động, Đức Chúa Trời xác định ra điều đó. Nếu chúng ta bằng lòng để trả giá trong cái cuộc sống hiện tại của mình đến gần với sự cứu rỗi của Chúa, chính Chúa khẳng định cho tôi và cho quý vị. Chúng ta không cần một người nào khẳng định hết, chính Chúa khẳng định. Và cái sự khẳng định đó nó xác định cái niềm vui thật sự tôi và các ông bạn chị em có. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi tin chắc rằng Sa Chê không có còn bị ai xa lánh nữa hết. Một người như vậy thì không ai mà xa lánh được nữa. Cho dù ông vẫn có còn đang làm cái công việc hậu thế đi nữa thì người ta vẫn yêu quý con người đó thôi. Bởi vì Chúa Giê-xu ở trong lòng của người đó và thay đổi lối sống của con người đó. Nghề nghiệp làm cho người ta suy nghĩ rằng ông là một người xấu, nhưng không, cái bản chất tội ở bên trong á, nó mới làm cho ông trở thành một con người xấu. Bây giờ khi Chúa Giê-xu vào thay đổi cái bản chất đó, cái nghề nghiệp ông vẫn có thể là một người thâu thế đi nữa thì người ta vẫn bắt đầu yêu quý con người này rồi. Cho nên thưa quý vị, Chúa đang thật sự ao ước một điều rằng Chúa muốn tôi và các bạn chị em gặp Chúa để có thể kinh nghiệm được sự phước hạnh. Có một bài hát được viết ra với một cái tựa đề gọi là Gặp gỡ Chúa Giê-xu, biến đổi cuộc đời mình. Tôi mời Hội Thánh sẽ cùng với tôi hát bài thánh ca này, nó có hai lời. Và khi quý vị hát cái lời của bài ca này, tôi xin lỗi nó bằng tiếng Việt, không có bằng tiếng Anh, thì quý vị suy gẫm đến những cái lời ca để thấy rằng mình có kinh nghiệm những điều đó hay không. Chúng ta sẽ cùng ca ngợi Chúa bài thánh ca Gặp gỡ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ao ước rằng khi Ngài đã đi vào trong thế gian, Ngài trả giá bằng chính cái sự sống của Ngài chỉ với mục đích là đem con người đến gần với Đức Chúa Trời thôi. Nếu chúng ta đến với nhà thờ mà chúng ta không gặp được Đức Chúa Trời thì việc đi nhà thờ không có ý nghĩa. Nếu chúng ta đến để có những sinh hoạt mà cuộc sống của chúng ta không gặp gỡ Chúa một cách riêng tư thì việc chúng ta sinh hoạt ở tại đây sẽ không thành ý nghĩa. Bài ca chúng ta vừa hát nói rằng gặp gỡ Chúa Giê-xu là mình gặp chính mình, có nghĩa rằng mình mới nhìn thấy con người thật của mình nó như thế nào. Gặp gỡ Chúa Giê-xu thì chúng ta mới có thể kết giao ở trong tình anh em, tình đệ huynh với nhau. Chỉ có trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có thôi. Còn nếu tình yêu mà không có Chúa Giê-xu thì sao? Nó giống như là cái suối tắt nước rồi, khô cạn. Riêng Chúa Giê-xu vô lòng ở trong mỗi đời sống của chúng ta kể từ ngày đầu năm mới này và suốt năm 2020, tôi và các ông bạn chị em sẽ luôn luôn cứ gặp gỡ Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Con ngợi khen Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đã đến thế gian này, Ngài đã đi qua mỗi cuộc đời của chúng con, tạo điều kiện để cho chúng con có cơ hội bày tỏ được lòng chúng con tin cậy Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho con và cho những anh chị em con đang đứng đây, cho chúng con có cơ hội để được gặp gỡ Chúa Giê-xu. Và đã gặp gỡ Chúa Giê-xu thì biến đổi cuộc đời. Ôi Chúa ơi, nếu chúng con chưa được gặp gỡ Chúa Giê-xu thì không thể nào có sự biến đổi đó. Nên con nguyện cầu những gì Chúa đã làm cho Sa-kê từ chỗ cô đơn trở thành một con người mà mọi người yêu thích. từ chỗ sống buồn tẻ vì mọi người loại bỏ mình, bây giờ trở thành một người vui mừng, từ chỗ một con người tội lỗi tham lam vì tiền bạc, vì những cái lợi nhuận nào đó cuộc sống, bây giờ trở thành người con Chúa để sống ban phát, sống yêu thương. Là Chúa xin Ngài làm những sự biến đổi đó trong lòng của chúng con, xác định cho con biết rằng thật sự Chúa Giêsu đang ở trong lòng chúng con. Con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con cùng nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu, đấng đã hy sinh vì tội lỗi của chúng con ở trên thập tự giá, nhận lấy sự loại bỏ của Đức Chúa Trời để chính chúng con được chấp nhận trở thành con của Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã hạ xuống thì cuộc đời của chúng con mới được nâng lên. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bằng lòng trở thành con người để chúng con có thể được trở thành con của Trời. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã làm. Xin cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu này. Và nếu ngay tại đây anh chị em nào của con chưa có Chúa Giêsu, xin Chúa cho họ được cơ hội gặp gỡ Ngài một cách cá nhân, một cách riêng tư, từ trong sâu thẳm lòng mình. Chúa ơi, chúng con cần Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.